Chân Linh Cửu Biến, chương 1531, Liên Phiên Đại Chiến Tiếp Trừ 3, Góc Truyện Audio.com, tu sĩ đời thứ hai là Phùng Hư Đạo vốn được kỳ vọng khi tiến cấp Pháp Tướng Trung Kỳ lại đi đường tắt ngày sau khó có thể đề thăng hơn nữa. Ngược lại thì Lâm Hà Thanh Hậu sinh khả úy, hiện giờ đã vượt qua lần đầu tiên lôi kiếp lên cấp Pháp Tướng Trung Kỳ. Đáng tiếc tư chất của Lâm Hư Thanh vốn không so được Phùng Hư Đạo, hôm nay có thể lên cấp Pháp Tướng Trung Kỳ sớm đã cho là khám phá cực lớn thiên phú tài tình của hắn. Tu sĩ đời thứ hai trưởng thành mặc dù không hết như ý người, nhưng ít ra tương lại giao cho trong tay Lâm Hư Thanh vẫn có thể duy trì huyền linh phải truyền thừa. Về phần Phùng Hư Đạo vốn được kỳ vọng lớn, sau khi liên tiếp thua trong tay của đám người Khương Thiên Lâm, Liễu Thiên Linh, Mai Thiên Cầm, sớm đã bị tiêu ma ý chí trong lòng. Hôm nay mặc dù hô hào đối phó Trần Linh Phái, nhìn như vẫn hung ác, thực ra cũng là bên ngoài mạnh bên trong yếu, cuối cùng mất dũng khí chính diện chống lại, chỉ còn dư lại bản năng thừa dịp cháy nhà hôi của. Tâm tính như vậy nếu đem huyền linh phải giao trong tay của hắn, ngày sau sợ là khó có thể vì tông môn trồng lên một mảnh thiên địa. Tu sĩ đời thứ ba ngược lại xuất hiện một Âu Dương Duy Kiếm, còn lại cũng có hai người lên cấp Pháp Tướng Kỳ, nhưng thiên phú tài tình có hạn. Họ có thể ngưng tụ pháp tướng đã hao phí tông môn không ít tài lực, ngày sau nếu không có cơ duyên lớn sợ cũng khó có thành tựu hơn nữa. Nếu là đổi làm trước đây đạo thắng lão tổ cũng khen một tiếng có người nối nghiệp. Nhưng sau khi lão ta thấy Chân Linh Phái tu sĩ đời thứ ba nhân tài giống như giếng phun, Âu Dương Duy Kiếm tuy mạnh, ngày sau chỉ sợ cũng một tay không vô thành tiếng. Huống chi Âu Dương Duy Kiếm mạnh hơn nữa cũng không so được Lục Thiên Bình, Ân Thiên Sở. Phùng Hư Đạo ở dưới bày tỏ sự lợi hại, khẩn thỉnh lão sự xuất thù, nhưng thấy đạo thắng lão tổ ngồi ở vị trí đầu không ngờ lại như thần du vật ngoại, tựa hồ cũng không nghe hắn đang nói gì, vẻ lo lắng lần nữa hiện ra cả nét mặt. Ngược lại thì Lâm Hư Thanh bất động thanh sắc đứng yên phía sau hắn. Phùng Hư Đạo bất đắc dĩ chỉ đành phải đem ánh mắt giúp đỡ nhìn về phía đạo diễn lão tổ một bên. Đạo diễn lão tổ trầm ngâm một chút cuối cùng vẫn nói. Sư huynh, cơ hội không đợi ta. Người tuy không tin thiên tượng không chuẩn bị, nhưng vạn nhất lần này thiên tượng thật đúng là thất thủ, bọn ta chẳng phải là bỏ lỡ cuộc cơ tốt này. Vô luận như thế nào bổn phái cũng phải làm ra tư thái đánh chó rớt nước, tóm lại đó là chuyện đương nhiên. Chẳng lẽ bổn phá án binh bất động, Chân Linh phái tương lai sẽ không hạ thủ bốn phái sao? Huyền Linh, Chân Linh đeo bám mấy ngàn năm, ân oán cổ cát trong đó có thể phải sâu nhiều lắm so với Thượng Hải Tông cùng Chân Linh phái. Đạo thắng tổ thở dài một hơi, nói. Thiên tượng từ trước đến giờ lão mưu thâm toán, Bắc Hải nếu bàn về hiểu rõ ông ta, lão phu có thể nói đương nhân không nhường. Cũng được, nếu các ngươi đều cho rằng lần này là cơ hội, lão phu phải xem một chút lần này thiên tượng có khiến cho mưu đồ mấy trăm năm của mình thất bại trong gang tấc hay không. Phùng Hư Đạo mừng rỡ, vội vàng nói. Sẽ không đâu, đệ tử đã nhận được tin tức mới nhất, sau lưng Thương Hải Tông chẳng những có Trung Thô Thái Huyền Tông viện thú, hơn nữa yêu tộc nơi đó cũng có đại tu sĩ sẽ hạ thủ Hoàng Ly Đảo. Nếu lão sư ngài xuất thủ, ba mặt giáp công, Chân Linh phải tất nhiên tại kiếp khó thoát. Đạo thắng lão tổ, Góc Truyện Audio.com, mặt liền biến sắc hừ lạnh nói, dẫn sói vào nhà tương lại tất nhiên cắn trả mấy thân. Thương Hải Tông vì đánh sụp Chân Linh phái đã đến trình độ không từ một chỗ nào rồi hay sao? Bên ngoài Hàn Băng Đảo, Lục Bình đột ngột xuất hiện chẳng những làm đông cực lão tổ cùng với vô giới lão tổ hai vị đại tu sĩ cả kinh thất sắc, chính là thần niệm của các phái lão tổ đóng ở Hàn Băng Đảo tới lui tuần tra bốn phía Hàn Băng Đảo một thời gian cũng đua nhau ồn ào. Hiển nhiên Lục Bình xuất hiện quá mức kinh thế hãi tục. Đây không thể nào, một tiếng hô bén nhọn truyền tới từ trong miệng đông cực lão tổ lượn quanh hắc vụ. Người đã theo bảo thuyền tiến vào Phong Bạo Dương, sao có thể một mình thoát thân ra? Vì sao không thể nào? Lục mỗ hiện tại không phải trước mắt tiền bối sao? Lục Bình thuận miệng nói như vậy càng thêm làm hai vị đại tu sĩ trước mắt cùng với pháp tướng lão tổ của các phái âm thầm xem cuộc chiến cũng hít một hơi khí lạnh. Có thể lấy thân thể ra vào Phong Bạo Dương, thân thể của thuần dương tu sĩ trong truyền thuyết đã trải qua lần lôi kiếp thứ ba chui luyện có thể kháng trụ không gian phong bạo cắt đứt trong Phong Bạo Dương. Nhưng đây cũng chỉ là truyền thuyết, trừ Nam Hải Phách Quy nhất tộc một vị thuần dương Lào Quy từng có tráng cử như vậy ra, tu luyện giới không nghe nói có vị thuần dương nào đã từng đem thân thể ngang qua Phong Bạo Dương nữa. Mà Lục Bình trước mắt tuy không ngang qua nhưng cũng có thể tự do ra vào. Cũng đừng quên hôm nay Lục Bình chẳng qua là pháp tướng hậu kỳ đại tu sĩ, lôi kiếp cũng mới trải qua hai lần sẽ có thể làm được tới trình độ như vậy. Người này thân thể mạnh mẽ đến trình độ nào, chẳng lẽ thắng được vỏ rùa của Phách Quy hay sao? Mà Lục Bình hiển nhiên không để ý đến sự chấn động trong lòng của mọi người, ngược lại nhiều hứng thú nhìn đông cực lão tổ trước mắt bị hắc vụ lượn quanh nói. lời nói vãn bối nên gọi ngài là Đông Cực tiền bối, hay nên gọi ngài là Vương Hy Thanh lão tổ? Đông Cực lão tổ trầm mặc chốc lát, lúc này mới lạnh giọng nói. Hy Thanh đã chết, lão phu là Đông Cực, đoạt xá sao? Ánh mắt của Lục Bình mang một mảnh ngạc nhiên tìm tòi, nói. Không ngờ sau khi đoạt xá còn có thể làm được tới tu vi lên cấp, dù không viên mãn nhưng cũng đúng là pháp tướng hậu kỳ tu vi. Nhưng Vương Hy Thanh ban đầu bị tại hạ đánh cho thành trọng thương, không ngờ tánh mạng không nhét vào trong tay tại hạ cũng khiến cho tiền bối lão tổ nhà mình lượm tiện nghi. Chớ có bịa đặt, Lục Thiên Bình nhận lấy cái chết. Cho dù ai đều có thể nghe được trong miệng Đông Cực lão tổ thẹn quá thành giận. Lục Bình cười một tiếng khinh miệt hỏi, chỉ dựa vào một mình người sao? Lục Bình thật sự coi thường Đông Cực lão tổ trước mắt, người này tuy có pháp tướng hậu kỳ tu vi, nhưng tuyệt đối không phải là đại tu sĩ tu vi bình thường vượt qua lối kiếp lần thứ hai mới có. Lục Bình ban đầu có thể lấy pháp tướng trung kỳ tu vi bị thương nặng lão ta. Hôm nay tiến cấp pháp tướng hậu kỳ, thực lực không biết để thắng gấp bao nhiêu lần, hiển nhiên lại không coi lão ta vào đâu. So sánh với người này, Lục Bình đối với một vị Thái Huyền Tông đại tu sĩ vô giới lão tổ cũng ít nhiều trịnh trọng hơn. So với Đông Cực lão tổ loại đại tu sĩ không biết vận dụng bí thuật đường tắt gì thành tựu, vô giới lão tổ cùng xem là người đại thần thông của trung thổ tu luyện giới. Nói cách khác chỉ, góc truyện audio.com, dựa vào lão ta có thể trong cửu huyền lâu đại chiến tiến vào 50 vị trí đầu của pháp tướng hậu kỳ chiến công bảng mà có tư cách tiến vào đạo đàn thế giới sẽ có thể thấy thực lực của vị đại tu sĩ này. Cách chương.